Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Lộc Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày 11 tháng 12 năm 2015 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về bài giảng của Đức Thánh Cha trong thánh lễ khai mạc năm thánh lòng thương xót. Tiếp theo đó là các tiết mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới, hành trình với lời Chúa và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với An Tôn.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 11, từ câu 16 đến câu 19. Khi ấy, Đức Giêsu nói với đám đông rằng: "Tôi phải ví thế hệ này với ai? Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ, gọi lũ trẻ khác và nói: Tụi tôi thổi sáo cho các anh mà các anh không nhảy múa. Tụi tôi hát bài đưa đám mà các anh không đấm ngực khóc than. Thật vậy, ông Gioan đến, không ăn không uống, thì thiên hạ bảo, ông ta bị quỷ ám. Con người đến, cũng ăn cũng uống như ai, thì thiên hạ lại bảo, đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi. Nhưng đức khôn ngoan được chứng minh bằng hành động." Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay thuật lại những lời Đức Giêsu phán đoán về thế hệ của người. Người đã dùng hình ảnh những trẻ em chơi ngoài chợ để lên án lối sống chủ quan và cứng lòng của họ. Lối sống ấy vô hình chung đã khước từ cơ hội gặp gỡ Đức Giêsu, đánh mất cơ hội đón nhận ơn cứu độ. Các sách tin mừng trình bày cho chúng ta thấy ông Gioan Tẩy Giả và Đức Giêsu có lối sống rất khác nhau. Lời giảng và cách sống của ông Gioan Tẩy Giả đượm vẻ khổ hạnh, không ăn bánh và không uống rượu, để bày tỏ tâm tình sám hối. Trong khi đó, lời giảng và phong cách sống của Đức Giêsu mang đậm nét vui tươi và hy vọng, cùng ăn cùng uống với những người thu thuế và tội lỗi, để thể hiện lòng thương xót của Thiên Chúa. Tuy nhiên, cả hai lối sống, hai cuộc đời, đều hướng về một sứ vụ, đó là loan báo thời cứu độ đã đến. Ông Gioan Tẩy Giả là vị tiền hô, còn Đức Giêsu là đấng cứu độ. Tiếc thay, nhiều người thời đó đã không nhạy bén đủ để nhận ra sự thật nhiệm màu vượt trên tất cả đó. Quả vậy, họ đã nhìn ông Gioan như một người bị quỷ ám, còn Đức Giêsu là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi. Có thể vì họ đã mặc định trong đầu một ơn cứu độ theo quan điểm riêng, đã hiểu đấng Mêsia bằng cái nhìn chủ quan. Nên khi ông Gioan cũng như Đức Giêsu xuất hiện khác với những gì họ suy nghĩ, họ khước từ các ngài. Hoặc cũng có thể họ muốn yên thân với những gì đang có. Họ sợ phải thay đổi trước lời mời gọi sám hối của ông Gioan và giáo huấn của Đức Giêsu. Kết cục, họ đánh mất cơ may nhận ra và đón nhận ơn cứu độ. Thiên Chúa luôn đến với chúng ta bằng nhiều cách thức khác nhau, đôi khi người đến trong những cách thức chúng ta không hề nghĩ tới. Sứ điệp tin mừng hôm nay mời gọi chúng ta hãy sẵn sàng mở ra rộng ngát với lời Chúa, với những người chúng ta gặp gỡ, với những biến cố xảy ra trong cuộc đời. Nhờ đó, chúng ta có thể nhận ra đâu là dấu hiệu là tiếng gọi cho một sự đổi mới trong chính tâm hồn. Nhờ đó, chúng ta có cơ may nhận ra giờ Chúa đến trong nội tâm, cảm nghiệm Chúa rõ ràng nơi đáy thẳm tâm hồn. Như nai rừng mong mỏi, tìm về suối nước trong, hồn con cũng trông mong, được gần Ngài, lạy Chúa.
Chúa ở lại giữa tâm hồn con Chúa ơi, không phải làm khách nhưng mà làm chủ tâm hồn của con. Một ông chủ giàu lòng thương xót, một ông chủ nhân ái khoan dung, một ông chủ nhân lành luôn thương mến con. Chú không coi con như là tôi tớ, nhưng hạ mình nhận đón con làm anh em, nâng con lên thành con của Cha trên trời, cho con chung hưởng gia tài vinh cửu là nước trời hạnh phúc.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định, năm thánh thương xót là thời gian ưu tiên để học sống điều đẹp lòng Thiên Chúa nhất, đó là tha thứ và xót thương. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi tiếp kiến sáng mùng 9 tháng 12 vừa qua. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha cùng mọi người suy tư về ý nghĩa của năm thánh lòng thương xót mà Ngài mới chủ sự thánh lễ khai mạc hôm trước đó. Giải thích lý do giáo hội cử hành năm thánh ngoại thường này, Đức Thánh Cha nói, giáo hội cần thời điểm ngoại thường này. Tôi không nói lúc này là tốt cho giáo hội. Tôi nói, giáo hội cần lúc ngoại thường này. Trong thời đại có các đổi thay sâu rộng của chúng ta, giáo hội được mời gọi cống hiến phần đóng góp đặc thù của mình, bằng cách làm cho các dấu chỉ sự hiện diện và gần gũi của Thiên Chúa được hữu hình. Và năm thánh là một thời gian thuận tiện cho tất cả chúng ta, để khi chiêm ngưỡng Thiên Chúa thương xót, vượt mọi hạn hẹp của con người, và tỏa rạng trên sự tối tăm của tội lỗi, chúng ta có thể trở thành các chứng nhân xác tín và hữu hiệu hơn. Hướng cái nhìn về Thiên Chúa từ bi và tới các anh chị em cần lòng thương xót, có nghĩa là tập trung chú ý trên nội dung nòng cốt của phúc âm là Chúa Giêsu, lòng thương xót nhập thể, khiến cho con mắt của chúng ta trông thấy mầu nhiệm vĩ đại của tình yêu ba ngôi của Thiên Chúa. Cử hành một năm thánh lòng thương xót đồng nghĩa với việc đặt để vào trung tâm cuộc sống cá nhân và cuộc sống của các cộng đoàn của chúng ta sự chuyên biệt của đức tin Kitô, nghĩa là Chúa Giêsu Kitô, Thiên Chúa từ nhân. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, như vậy một năm thánh để sống lòng thương xót. Phải, thưa anh chị em thân mến, năm thánh này được cống hiến cho chúng ta, để chúng ta kinh nghiệm được trong cuộc sống sự đụng chạm êm dịu và ngọt ngào ơn tha thứ của Thiên Chúa, sự hiện diện của Ngài bên cạnh chúng ta, sự gần gũi của Ngài, nhất là trong những lúc cần thiết hơn. Tóm lại, năm thánh này là một thời gian đặc ân để giáo hội học chỉ lựa chọn điều hài lòng Thiên Chúa nhất và cái gì đẹp lòng Thiên Chúa nhất. Đó là tha thứ cho các con cái Ngài, thương xót chúng, để tới lượt chúng cũng tha thứ cho các anh em khác bằng cách chiếu tỏa rạng ngời như các ánh đuốc của lòng thương xót trên thế giới này. Anh chị em thân mến, năm thánh sẽ là một thời gian thuận tiện đối với giáo hội nếu chúng ta học lựa chọn điều làm hài lòng Thiên Chúa nhất mà không nhượng bộ cám dỗ, nghĩ rằng có điều gì đó quan trọng hay ưu tiên hơn. Không có gì quan trọng hơn là việc lựa chọn điều làm Thiên Chúa hài lòng nhất. Đó là lòng thương xót, tình yêu của Ngài, sự hiền diệu của Ngài, vòng tay ôm của Ngài, các vuốt ve của Ngài. Đó là điều làm Thiên Chúa hài lòng nhất. Trong một cuốn sách thần học, Thánh Ambrogio đã viết về Adam. Ngài lấy lại lịch sử tạo dựng thế giới và nói rằng, mỗi ngày sau khi làm ra một vật, mặt trăng, mặt trời hay các thú vật, trình thuật nói rằng, và Thiên Chúa thấy điều này tốt lành. Nhưng khi tạo dựng nên người nam và người nữ, thì trình thuật nói, và Thiên Chúa thấy điều này rất tốt lành. Thánh Ambrogio hỏi, mà tại sao lại rất tốt lành? Bởi vì Thiên Chúa hài lòng sau việc tạo dựng nên người nam và người nữ chăng? Bởi vì sau cùng, Ngài đã có ai đó để tha thứ. Điều này thật là đẹp. Niềm vui của Thiên Chúa là tha thứ. Bản thể của Thiên Chúa là lòng thương xót. Vì vậy, trong năm nay, chúng ta phải mở con tim ra để cho tình yêu này, để cho niềm vui này của Thiên Chúa làm tràn đầy con tim của chúng ta với lòng xót thương của Ngài. Áp dụng hiệu quả năm thánh vào cuộc sống cụ thể của giáo hội, Đức Thánh Cha nói, cả việc cần thiết canh tân các cơ quan và cấu trúc của giáo hội cũng là một phương thế phải dẫn đưa tới chỗ sống kinh nghiệm sinh động và tái sinh về lòng thương xót của Thiên Chúa, là điều duy nhất có thể bảo đảm cho giáo hội là kinh thành xây trên một ngọn núi cao không thể che giấu được. Chỉ một giáo hội thương xót rạng ngời thôi. Nếu chỉ trong một lúc thôi mà chúng ta quên rằng lòng thương xót là điều làm Thiên Chúa hài lòng nhất, thì mọi cố gắng sẽ vô ích, vì chúng ta sẽ trở thành nô lệ các cơ quan và cấu trúc của chúng ta, dù chúng có được canh tân thế nào đi nữa. Nhưng chúng ta luôn mãi là nô lệ của chúng. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ, cảm nhận mạnh mẽ trong chúng ta niềm vui được Chúa Giêsu tìm lại, như là một tử nhân lành Chúa đến tìm kiếm chúng ta vì chúng ta đã đi lạc. Đó là mục đích mà giáo hội đề ra trong năm thánh này. Như thế, chúng ta sẽ củng cố nơi mình xác tín rằng lòng thương xót có thể thực sự góp phần vào việc xây dựng một thế giới mới nhân bản hơn. Một cách đặc biệt, trong thời đại chúng ta, trong đó sự tha thứ là một khách trọ hiếm có trong các môi trường của cuộc sống con người. Việc kêu gọi lòng thương xót lại càng cấp bách hơn nữa. Và điều này ở khắp mọi nơi, trong xã hội, trong các cơ cấu, trong nơi làm việc, và cả trong gia đình nữa. Và Đức Thánh Cha kết luận bài huấn dụ, anh chị em thân mến, tôi cầu chúc rằng, trong năm thánh này, mỗi người trong chúng ta sống kinh nghiệm lòng nhân từ của Thiên Chúa, để là các chứng nhân của điều làm cho Thiên Chúa hài lòng nhất. Tin rằng điều này có thể thay đổi thế giới, có phải là ngây thơ không? Đúng, nói một cách nhân loại, thì đó là điên, nhưng cái điên rồ của Thiên Chúa còn hơn cái khôn ngoan của loài người, và cái yếu đuối của Thiên Chúa còn hơn cái mạnh mẽ của loài người.
vừa rồi là phần tin tôn giáo, và đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, như đã biết, năm Thánh lòng thương xót đã chính thức khai mạc với nghi thức mở cửa thánh tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô vào ngày lễ Đức Maria vô nhiễm nguyên tội, mùng 8 tháng 12 năm 2015. Nghi thức diễn ra sau thánh lễ cử hành tại quảng trường Thánh Phêrô do Đức Thánh Cha Francisco chủ tế, cùng với 60 hồng y, 100 tổng giám mục và giám mục và gần 2.200 linh mục từ khắp nơi trên thế giới, cùng hơn 50.000 người tham dự. Chúa Nhật ngày 13 tháng 12 năm 2015, Đức Thánh Cha Francisco sẽ mở cửa thánh tại Vương cung Thánh đường Thánh Gioan Laterano, và các đức giám mục chính tòa trên khắp thế giới cũng mở cửa thánh tại các nhà thờ chính tòa của các giáo phận. Trong mục thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn toàn văn bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ kính Đức Maria vô nhiễm nguyên tội và khai mạc năm Thánh lòng thương xót. Bắt đầu bài giảng, Đức Thánh Cha nói như sau: lát nữa đây, tôi sẽ vui mừng mở cửa Thánh lòng thương xót. Chúng ta thực hiện cử chỉ này như tôi đã làm ở Ban Gui, rất đơn giản, nhưng lại mang tính biểu tượng mạnh mẽ, trong ánh sáng của lời Chúa mà chúng ta vừa nghe. Lời ấy làm nổi bật tính tối thượng của ân sủng. Thật vậy, một lần nữa những bài đọc này làm cho chúng ta nghĩ đến lời của sứ thần Gabriel đã nói với một cô gái trẻ, đầy kinh ngạc và bối rối về mầu nhiệm đang bao phủ lấy mình. Kính chào đấng đầy ơn phúc. Đức Trinh Nữ Maria được kêu gọi vui lên, trước hết là vì điều Chúa đã thực hiện nơi mẹ. Ân sủng của Thiên Chúa bao bọc mẹ, làm cho mẹ xứng đáng trở thành mẹ của Chúa Kitô. Khi sứ thần Gabriel vào nhà của mẹ, mầu nhiệm sâu xa nhất đã vượt khỏi mọi khả năng của lý trí, trở nên lý do để mẹ vui mừng, tin tưởng và phó thác cho sứ điệp đã được mặc khải cho mẹ. Sự viên mãn của ân sủng có khả năng biến đổi tâm hồn con người và làm cho con người thực hiện được một hành động lớn lao, đến mức có thể thay đổi lịch sử nhân loại. Lễ Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội diễn tả nét cao cả của tình yêu Thiên Chúa. Ngài là đấng không chỉ tha thứ tội lỗi, nhưng nơi Đức Maria, Ngài còn cho mẹ không vương mắc tội nguyên tổ, vốn có nơi mỗi con người khi được sinh ra. Chính tình yêu của Thiên Chúa đã đi bước trước, thực thi trước và cứu thoát. Khởi đầu của lịch sử tội lỗi nơi vườn địa đàng, kết thúc nơi một kế hoạch tình yêu cứu rỗi. Những lời trong sách Sáng Thế phản ánh kinh nghiệm hàng ngày của chúng ta. Chúng ta luôn bị cám dỗ bất tuân phục, sự bất tuân muốn sắp xếp cuộc đời mình ngoài thánh ý Chúa. Đó là sự thù nghịch luôn cám dỗ đời sống của con người, đặt con người vào thế đối nghịch với kế hoạch của Thiên Chúa. Nhưng lịch sử của tội lỗi chỉ có thể được hiểu trong ánh sáng của tình yêu tha thứ của Thiên Chúa. Tội lỗi chỉ có thể được hiểu trong ánh sáng này. Nếu mọi sự đều quy vào tội lỗi, chúng ta sẽ là những người tuyệt vọng nhất trong các thụ tạo. Nhưng chiến thắng của tình yêu Chúa Kitô hứa trước đã gói trọn mọi sự trong lòng thương xót của Chúa Cha. Lời Chúa mà chúng ta vừa nghe bảo đảm cho điều này. Đức Trinh Nữ vô nhiễm nguyên tội hiện diện ở trước chúng ta, như một nhân chứng tuyệt vời của lời hứa này, và việc hoàn tất lời hứa ấy. Năm Thánh ngoại thường này chính là một món quà của ân sủng. Bước qua cửa Thánh, có nghĩa là khám phá lại lòng thương xót vô biên của Chúa Cha, đấng đón nhận tất cả mọi người, và đích thân đến gặp từng người. Chính Thiên Chúa đi tìm chúng ta. Chính người đến gặp chúng ta. Đây sẽ là một năm để chúng ta tin tưởng hơn bao giờ hết vào lòng thương xót của Thiên Chúa. chúng ta đã sai lầm biết bao đối với Thiên Chúa và ân sủng của Ngài, khi chúng ta nói rằng, tội lỗi sẽ bị phép công thẳng của Thiên Chúa trừng phạt, trước khi chúng ta nói rằng, tội lỗi sẽ được lòng thương xót của Ngài tha thứ. Nhưng sự thật là thế. Chúng ta phải đặt lòng thương xót trước sự phán xét, và sự phán xét nào của Chúa cũng luôn ở trong ánh sáng của lòng thương xót của Ngài. Vậy, khi bước qua cửa thánh, ước gì chúng ta cảm nhận được rằng, chúng ta đang tham dự mầu nhiệm này của tình yêu và lòng nhân từ. Chúng ta hãy bỏ đi mọi nỗi sợ, vì sợ hãi không xứng hợp với người được yêu thương. Nhưng chúng ta hãy sống niềm vui được gặp gỡ ơn thánh biến đổi mọi sự. Hôm nay, tại Roma này, và tại khắp các giáo phận trên toàn thế giới, khi bước qua cửa thánh, chúng ta lại muốn nhớ đến một cánh cửa khác. 50 năm trước đã được các nghị phụ công đồng Vaticano thứ hai mở ra bước vào thế giới. Dịp kỷ niệm này không thể chỉ dành để mừng di sản các văn kiện của công đồng, vốn đã cho thấy một bước tiến lớn về đức tin, mà trước hết, để nhớ rằng, công đồng là một cuộc gặp gỡ. Cuộc gặp gỡ đích thực giữa giáo hội và mọi người nam nữ trong thời đại chúng ta. Cuộc gặp gỡ mang dấu ấn quyền năng Chúa Thánh Thần, đã kéo hội thánh ra khỏi vũng lầy giam hãm trong nhiều năm tháng, để giáo hội tìm lại được niềm hăng say trên hành trình truyền giáo. Đó là sự khôi phục cuộc hành trình gặp gỡ con người tại nơi họ đang sống, trong những thành phố và các gia đình, tại nơi họ làm việc. Bất cứ nơi đâu có con người, xã hội đều được kêu gọi hãy đến với họ và mang cho họ niềm vui tin mừng, lòng thương xót và sự tha thứ của Thiên Chúa. Sau những thập niên này, chúng ta lại được cùng một sức mạnh và niềm hăng say đó thôi thúc lên đường truyền giáo. Năm Thánh đặt chúng ta trước yêu cầu phải biết rộng mở này, và đòi chúng ta không được quên tinh thần đã xuất hiện từ Vaticano thứ hai, tinh thần của người Samaria, như chân phước giáo hoàng Phaolô đệ lục đã trình bày tại phiên họp bế mạc công đồng. Xin cho việc bước qua cửa thánh hôm nay, giúp chúng ta biết dấn thân thực hiện lòng thương xót, như người Samaria nhân hậu.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Một Thiên Chúa ẩn dấu. Đây là đề tài của một Đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này của chúng tôi. Elia, vị tiên tri vĩ đại nhất trong lịch sử Israel. Cách đây gần 30 thế kỷ, câu chuyện ông thách thức 450 tiên tri giả thật là ngoạn mục. Sách Các Vua, quyển thứ nhất, đoạn 18, thuật lại rằng, tiên tri Elia đã đi gặp dân chúng và nói, các ngươi nhảy khập khiễng hai chân cho tới bao giờ? Nếu Đức Chúa là Thiên Chúa, hãy đi theo Ngài. Còn nếu thần Baal là Chúa, thì cứ đi theo nó. Nhưng dân chúng không đáp lại lời nào. Tiên tri Elia lại nói với dân chúng, chỉ còn sót lại mình tôi là ngôn sứ của Thiên Chúa. Còn ngôn sứ của thần Baal có những 450 người. Hãy cho chúng tôi một con bò mộng, và các ngôn sứ của thần Baal cũng hãy chọn lấy một con, chặt ra và đặt trên củi, nhưng sẽ không châm lửa. Đoạn các ngươi hãy kêu cầu danh thần của các ngươi, còn tôi cũng sẽ kêu cầu danh Chúa. Vị thần nào đáp lại bằng lửa, thì vị đó chính là Thiên Chúa. Toàn dân hoan hô đề nghị ấy. Tiên tri Elia để cho các tiên tri giả
cầu khẩn với thần Ba-al trước. Trước bàn thờ thần Ba-al, các tiên tri giả đã la khàn các cổ, mà thần Ba-al vẫn cứ thinh lặng. Đến quá trưa rồi, mà thần Ba-al của họ vẫn cứ thinh lặng. Bây giờ tiên tri Elia mới nói với dân chúng. Các người hãy lại đây. Toàn dân tiến lại gần. Tiên tri Elia dọn lại bàn thờ đã bị phá hủy. Ngài lấy 12 phiến đá, theo số các chi tộc con cháu ông Gia-cốp. Ngài dùng các phiến đá ấy mà xây lại một bàn thờ. Ngài xếp củi lên bàn thờ, rồi làm thịt con bò mộng và đặt nó lên đống củi. Ngài bảo dân chúng tưới cho củi và con bò ướt đẫm. Sau đó, Ngài đất quỳ cầu nguyện và Thiên Chúa đã nhậm lời Ngài. Lửa đã ập xuống, thiêu rụi của lễ, củi, đá và bụi. Toàn dân thấy vậy, liền phủ phục sát đất và nói, Đức Chúa quả là Thiên Chúa! Đức Chúa quả là Thiên Chúa! Tiên tri Elia liền ra lệnh cho dân chúng, bắt tất cả các tiên tri giả và giết sạch. Những phép lạ mà tiên tri Elia và người môn đệ của Ngài là tiên tri Elise thực hiện, quả là vĩ đại. Nhưng hai vị tiên tri này là những khuôn mặt hiếm họa, và đặc biệt trong truyền thống tiên tri trong Cựu Ước. Về sau, chẳng có tiên tri nào đã có thể làm được những phép lạ cả thể mà hai người đã làm. Thật ra, những phép lạ phi thường ấy cũng chẳng có một ảnh hưởng lâu dài đối với dân chúng. Không bao lâu sau khi các tiên tri giả bị giết chết, cả dân tộc lại quay mặt làm ngơ với Chúa và trở lại với các thần ngoại giáo. Vua Acab là người đã chứng kiến phép lạ trên núi Carmel được tiên tri Elia thực hiện. Vậy mà cuối cùng vẫn chối bỏ Chúa và để lại một di sản tồi bại nhất trong lịch sử Israel. Xem chừng ngọn lửa từ trời xuống để thiêu rụi của lễ trên bàn thờ, cũng chẳng để lại một âm hưởng lâu dài trên chính tiên tri Elia. Trước sự độc ác của hoàng hậu Jezebel, lo sợ cho tính mạng, vị tiên tri đã bỏ trốn. Và khi Thiên Chúa đến gặp gỡ vị tiên tri, Ngài đã chẳng xuất hiện trong lửa, trong cuồng phong hay trong một cơn động đất. Trái lại, Thiên Chúa đã đến trong cơn gió thoảng nhẹ nhàng, gần như trong thinh lặng. Bước theo dấu chân của tiên tri Elia không phải là điều dễ dàng. Không bao lâu sau phép lạ phi thường trên núi Carmel, một vị tiên tri khác tên là Mikê cũng đến đối đầu với vua Acab trong những hoàn cảnh tương tự. Cũng giống như tiên tri Elia, ông cũng phải đương đầu với 400 tiên tri giả và mang đến cho họ sứ điệp của Chúa. Nhưng thay vì lửa bởi trời xuống, thì Mikê đã nhận một cái tát nảy lửa và bị giam tù. Dường như sau tiên tri Elia và tiên tri Elise, Thiên Chúa đã không còn sử dụng quyền lực của Ngài nữa. Thay vì những cảnh tượng phi thường, Ngài chú trọng đến lời nói của vị tiên tri hơn. Hầu hết các vị tiên tri đến sau như Isaiah, Hosea, Habakkuk, Jeremiah, Ezekiel đều đã chẳng làm một hành động phi thường nào trước mặt dân chúng. Nếu các ngài có được một sức mạnh trong tay, thì sức mạnh đó chính là lời nói. Và khi Thiên Chúa xem ra ngày càng dấu ẩn, thì các vị tiên tri lại càng trở thành tiếng nói của dân chúng, vốn cảm thấy như bị Thiên Chúa bỏ rơi. Chính khi đại diện cho dân chúng, để nêu lên những câu hỏi, để bày tỏ tiếng kêu than, mà các tiên tri trở nên gần gũi với thế giới ngày nay hơn. Các ngài cũng phải trải qua những khắc khoải như chúng ta ngày nay. Tại sao Thiên Chúa lại thinh lặng? Tại sao sự dữ và tội ác cứ tiếp tục hoành hành trên thế giới? Tại sao bao nhiêu người vô tội phải đau khổ? Là những con người đam mê và hăng say hơn bất cứ hạng người nào trong lịch sử. Các tiên tri trong Cựu Ước lại là những người gióng lên tiếng kêu than và nỗi thất vọng của con người đối với Thiên Chúa. Tại sao những kẻ gian ác lại được thịnh vượng giàu có? Tại sao bao nhiêu người phải sống trong lầm than khốn khổ? Tại sao xem ra chẳng còn có phép lạ nữa? Thiên Chúa ở đâu khi con người đau khổ? Tại sao Thiên Chúa vẫn tiếp tục thinh lặng? Phải chăng Ngài đã quên lãng loài người? Một Thiên Chúa thinh lặng như thế đã được tiên tri Isaiah tuyên xưng. Chúa thật là một Thiên Chúa ẩn giấu. Nếu Chúa ngự xuống từ trời cao, thì có lẽ núi non sẽ rung rẩy trước mặt Chúa. Nơi tiên tri Jeremiah, chúng ta lại càng nghe được nỗi thống khổ của một dân tộc luôn tự hỏi về sức mạnh đích thực của Thiên Chúa. Vào thời vị tiên tri này, các tiên tri là những người phải gánh chịu bao tủi nhục, cực hình. Có vị bị giam giữ, có vị bị cho xuống giếng. Tiên tri Jeremiah đã so sánh Thiên Chúa với một người đính chiến bất lực. Văn hào Pháp là Voltaire đã diễn tả đúng tâm trạng của các vị tiên tri này khi ông tự hỏi: làm sao một Thiên Chúa toàn năng và yêu thương lại để cho thế giới này rơi vào hỗn loạn như thế? Tiên tri Habakkuk đã thách thức Thiên Chúa phải giải thích tại sao công lý không bao giờ chiến thắng. Ông hỏi Chúa: lạy Chúa, con phải kêu cầu Chúa bao lâu nữa? Tại sao Chúa không nghe lời con? Con kêu lên Chúa vì bạo động vây hãm tư bề, nhưng Chúa chẳng chịu cứu thoát. Tại sao Chúa bắt con phải nhìn vào bất công? Tại sao Chúa dung thứ sự sai trái? Cũng như mọi người Do Thái, các tiên tri đã được nuôi dưỡng bằng những câu chuyện về chiến thắng. Như trẻ thơ, các ngài đã học biết Chúa, đã giải phóng dân ngài khỏi ách nô lệ và dẫn đưa họ về đất hứa như thế nào. Nhưng giờ đây, nhìn về tương lai, các ngài lại thấy rằng những chiến thắng ấy chẳng bao giờ đến. Các ngài chỉ thấy thất bại và khốn khổ. Jeremiah đi thất thiểu giữa phố Jerusalem, chẳng khác nào một người sống sót của thành phố Hiroshima sau khi bị bom nguyên tử. Nhưng cũng chính trong những thất bại và đổ nát ấy mà các tiên tri đã cho chúng ta thấy được bộ mặt đích thực của Thiên Chúa. Đó là một Thiên Chúa ẩn giấu, bởi vì sức mạnh của Ngài không phải là sức mạnh phi thường của thiên nhiên, mà là sức mạnh của tình yêu. Thiên Chúa ẩn giấu, bởi vì Ngài là một Thiên Chúa không dùng quyền lực để cưỡng bách, nhưng dùng tình yêu để mời gọi, thuyết phục và cảm hóa. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Hành trình với lời Chúa do Đức Duy phụ trách.
và các bạn thân mến, trong bài học trước, chúng ta đã tìm hiểu phần thứ nhất trong sách Lê-vi, đó là cuốn sách về sự thánh thiện. Hôm nay, chúng ta cùng nhau tìm hiểu tựa đề của cuốn sách này.
Phần thứ hai, đến cái tựa đề của cuốn sách. Để đọc cho nó dễ, cần phải hiểu cái tựa đề như hồi nãy tôi nói lướt qua. Tựa đề cuốn sách là Lê-vi, hay là Leviticus là tiếng Latin. Nó dịch từ một tiếng của Hebrew. Cái tiếng đó có nghĩa là và Ngài gọi. Ngài gọi ăn, Ngài gọi để làm gì? Và muốn vậy thì phải làm thế nào? Đấy, từ cái tựa đề mà chúng ta hiểu được cái nội dung của quyển sách ta đang đọc và cái tinh thần mà cần phải có để sống những điều họ nói ở trong đó. Thế thì tựa đề của quyển sách nói tóm lại là ơn gọi và Ngài gọi. Gọi Thiên Chúa mà gọi ai thì đó là một ơn đấy. Cho nên tiếng Việt của mình nó thêm chữ ơn nó rõ hơn. Ở tiếng Tây Phương dùng cái chữ vocation hay là vocation, the calling, gọi. Nhưng mà cái chủ thể gọi là Thiên Chúa. Mà Thiên Chúa mà gọi thì đó là một ơn. Cho nên ta gọi là ơn gọi. Thế thì cái ơn gọi ở đây, Thiên Chúa gọi, dĩ nhiên là gọi dân. Và tư cách là từng cá nhân và cả cộng đồng. Thì Ngài gọi họ để làm gì? Cái mục đích gì? Hướng tới cái gì? Nên thánh cũng lại là Lê-vi 19:2 lặp lại. Các ngươi hãy nên thánh. Đó là cái lời mời gọi của Thiên Chúa. Và có thể nói là đó là một cái lời mời gọi duy nhất được thể hiện ra qua muôn ngàn giáo huấn khác. Quy định chi tiết cụ thể, bất cứ một cái điều răn nào hay một cái giáo huấn nào của Cựu Ước và của Tân Ước của Đức Giê-xu nữa, ngầm hiểu là để ta nên thánh, nên như Chúa muốn, nên giống như Chúa. Thế nên cái quyển sách Leviticus, cái chữ Leviticus phải hiểu đó là quyển sách về ơn gọi. Và ơn gọi đây là gọi nên thánh. Thế cho nên hôm nay chúng ta học đọc cái chương này, anh chị em hãy nhớ lại trong truyền thống Công giáo của ta. Xưa các cố Tây, các cố, rồi các ông bà cha mẹ của ta cũng thường được nhắc nhở là phải nên thánh. Và ngày hôm nay người ta trần tục hóa nhiều thứ quá rồi, cho nên người ta khinh thường, coi thường cái chuyện nên thánh. Hoặc là người ta cho là chuyện nên thánh là chuyện của một số ít nào đó. Mà thôi, còn không có liên quan gì tới tôi hết. Hơn nữa trong cái thời đại phàm tục hóa, trần thế hóa này, người ta đẩy cái gì là thánh vào trong nhà thờ. Còn chuyện ở ngoài các tường đó là chuyện phàm tục, trần tục. Cho nên người ta quên đi cái mệnh lệnh nên thánh. Cái điều mà cha mẹ ta, ông bà ta khi xưa đã được dạy dỗ rất nhiều, thời hôm nay người ta quên lãng đi nhiều cái mệnh lệnh này, mà lại là cái mệnh lệnh quan trọng nhất. Vấn đề còn lại của chúng ta ngày hôm nay là nên thánh như thế nào, bằng cách nào. Đó là khi đọc sách Lê-vi, các anh chị được mời gọi suy nghĩ lại con đường nên thánh của mình. Tôi được Chúa gọi nên thánh một cách cụ thể trên con đường nào? Đối với các anh chị có thể nhận ra ơn gọi của mình ở nơi một cái nghề nghiệp, cho nên cái chữ vocation ở trong đời sống còn dùng để chỉ nghề nghiệp, hay là cái khuynh hướng, cái thiên hướng, cái thiên khiếu mà Chúa đặt ra, Chúa đặt để ở trong mỗi một con người. Khám phá ra thiên khiếu của con cái anh chị em là khám phá ra cái ơn gọi Chúa muốn nó làm gì. Nhưng ban đầu nó trong một cái hình thức là mầm, là móng, là một cái khiếu gì đó mà mình chưa mường tượng được tương lai nó sẽ phải làm một cái việc gì, một cái nghề gì, hay nó trở thành một con người gì. Nhưng đó là ơn gọi của nó. Khi đọc sách Lê Vi, dưới những cái quy định đó, đó là ơn gọi của từng cá nhân. Đọc, đọc một bản văn rất xưa, thế nhưng nó hiện tại vì nó gợi lên những cái điều cho mình hôm nay. Mình sống như thế nào đây? Ở bên dưới những cái quy định xưa rít xưa rơ, nó chẳng hợp với mình hôm nay tí nào. Mình cần phải đọc nó trong tinh thần, trong cái nhìn của Chúa Kitô. Vì Chúa Kitô là đấng đến để kiện toàn lề luật. Đọc Cựu Ước đối với người Kitô giáo luôn luôn phải đọc trong một cái nhìn, cái con mắt hướng về Chúa Kitô. Từ Chúa Kitô mà ra và hướng về Chúa Kitô. Thế cho nên đọc những cái lề luật này thì phải hiểu cái gì là quan trọng nhất. Tinh thần vâng phục. Chúa Kitô đã sống tinh thần đó. Mà cái đó nó đòi cho ta một cái khả năng biết chiêm nghiệm. Vì thánh ý Chúa không chỉ bộc lộ trong những cái điều này, luật kia một cách cụ thể mà thôi, mà còn một cái gì đó nó huyền nhiệm hơn, mà ta mỗi người phải khám phá từng bước trong cuộc đời của mình, của gia đình, cái cộng thể nhỏ bé của mình, và của một cái cộng thể lớn hơn, đại gia đình, hay là một cái xã hội, hay là nơi mà ta làm việc. Cho nên cái tựa đề của sách Leviticus nó nói về cho ta cái chủ đề về ơn gọi. Ơn gọi của từng cá nhân và ơn gọi của cả một cộng đồng. Bởi vì cái chữ Leviticus nghĩa là Ngài gọi. Đó là tiếng gọi hướng đến sự thánh thiện, nghĩa là hướng tới mầu nhiệm Thiên Chúa, nghĩa là hiện thực hóa cái toàn thể tính ở nơi cái mảnh phần này. Nói có vẻ triết học quá ha, nhưng mà rất là cụ thể. Làm thế nào để hiện thể hóa cái toàn thể tính là Thiên Chúa trong cái mảnh phần này? Đó là một cái nhìn chiêm nghiệm, hay là chiêm niệm, đòi ra một điều kiện. Đó là phải có một tâm hồn lắng động cầu nguyện như mặt hồ mùa thu. Nó yên tĩnh, nó mới đủ sức phản chiếu bầu trời quang mây tạnh, những ánh chim bay qua mặt hồ. Lòng ta muốn phản chiếu ánh quang chân lý hay là chính sự thánh thiện của Thiên Chúa, phải an tĩnh như cái mặt hồ thu đó. Không an tĩnh mãi mãi, cái hồ của ta là cái hồ râu muống, đục ngầu, đầy bùn, không bao giờ chiếu tỏa được Thiên Chúa, không bao giờ chiếu tỏa được sự thánh thiện của Thiên Chúa. Đó là cái điều kiện tiên quyết, điều mà Chúa Giêsu vẫn nói, anh em hãy tỉnh thức luôn và cầu nguyện luôn. Đừng hiểu cầu nguyện theo nghĩa một hành động, một công việc cụ thể, thí dụ mở một quyển sách, đọc những dòng chữ như quyển Thánh Vịnh, điều đó cần thiết. Và cũng đừng nghĩ cầu nguyện là cứ ngồi bắt cái trí ta phải suy luận, đọc lời Chúa, nhớ lại những bài chú giải của ông cha dạy mình về đoạn lời Chúa này, hết chú giải này qua chú giải khác rồi suy luận áp dụng vào đời sống. Chưa đủ. Mà đôi khi chúng ta quên một điều kiện, trong khi ta đọc kinh, trong khi ta dâng thánh lễ, trong khi ta suy niệm lời Chúa, điều kiện tiên quyết căn bản là phải chuẩn bị tâm hồn để cho nó trở thành một mặt hồ thu yên tĩnh, nó mới có thể phản chiếu được. Mà trước khi nó phản chiếu, nó phải hấp thu. Cho nên đừng có đi lễ ngày Chủ nhật phóng xe wow vào cái bãi xe, xong rồi chạy tới tấp vào lúc kinh vinh danh. Mà trái lại nên đến trước ít là 5-10 phút ngồi an tĩnh để chuẩn bị tâm hồn cho ta có thể có khả năng lắng nghe. Hồ không lắng, không nghe được, không phản chiếu được ánh chân lý. Đó là điều kiện, coi như cái tiền đình đi vào sự thánh thiện.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Trên rừng vắng âm u có tiếng gọi, trong sa mạc có tiếng gọi, nơi hoang địa có tiếng gọi trong lòng. Trong sa mạc hoang vu, trong cuộc sống âu lo, có tiếng gọi, trong sa mạc có tiếng gọi, nơi hoang địa có tiếng gọi lòng ta.
Khi con người xa hoa đang chìm đắm say sưa, có tiếng gọi trong sa mạc, có tiếng gọi nơi hoang địa, có tiếng gọi trong lòng. Khi con người hiên ngang trong cuộc sống gian thang, có tiếng gọi trong sa mạc, có tiếng gọi nơi hoang địa, có tiếng gọi lòng ta.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, để mong chờ và gặp gỡ đấng cứu thế, chúng ta cần được nghe tiếng kêu của Thiên Chúa vẫn đang vang vọng trong sa mạc cuộc đời. Đó là tâm tình của Linh Mục Phan Long muốn chia sẻ với chúng ta trong phút cầu nguyện hôm nay. Như lời của bài hát chúng ta vừa nghe, từ ngàn xưa cho đến hôm nay, Thiên Chúa vẫn tung ra những tiếng kêu qua các ngôn sứ, qua hội thánh, qua tiếng lương tâm và qua cả những trạng huống khác nhau của đời sống con người. Thiên Chúa kêu gọi ta để lay động tỉnh thức ta, bắt ta chú ý và chuẩn bị ta đón nhận một sứ điệp. Như thế, tiếng kêu của Thiên Chúa là một tiếng kêu đặc biệt hàm ý mời gọi. Tiếng của Isaiah đã vang lên cho đoàn dân lưu đày đang đam mê trong giấc ngủ u mê của thất vọng. Tiếng kêu này lay tỉnh họ dậy, đón nhận sứ điệp chan hòa hy vọng, để họ đặt lại niềm tin nơi Thiên Chúa, chuẩn bị tích cực mà đón tiếp Ngài. Tiếng kêu của Gioan Tẩy Giả giữa sa mạc hoang vu cũng đánh thức, gây chú ý và quy tụ dân chúng lại để nghe sứ điệp. Người Do Thái đương thời đã phải ngỡ ngàng băn khoăn vì sứ điệp của Gioan như bắt họ phải đối diện với một số vấn đề thuộc phạm vi lương tâm và công bình xã hội. Họ đã chịu phép rửa sám hối, xin ơn tha tội để dọn tâm hồn đón tiếp Chúa Kitô. Còn chúng ta hôm nay thì sao? Lời kêu gọi của Thiên Chúa vọng vang vọng tới chúng ta qua sứ điệp của sách đệ Isaiah và Gioan Tiền Hô, thúc bách chúng ta dọn đường cho Chúa đến. Vào mỗi mùa vọng, việc đón Chúa đến có hai ý nghĩa, đó là mừng lễ Chúa Giáng sinh và chuẩn bị Chúa đến lần thứ hai trong vinh quang. Lần Chúa đến thứ hai được gọi là ngày của Chúa, ngày mà bộ mặt của trần gian này sẽ qua đi, ngày không phải là tai họa cho thế giới, không phải là biến cố rơi vào một vực thẳm đêm đen, trái lại là niềm vui và ánh sáng chói lọi, là thứ ánh sáng mà để tỏa rạng phải xé rách vài cụm mây mù. Chúng ta phải làm chứng về ngày đó, ngày đáng cho nhân loại trông mong. Đức Kitô đã làm chứng về ngày của Chúa bằng cả cuộc đời của người, bằng cách làm việc thiện, bằng cách làm chứng về Chúa Cha, bằng cách hiến mình trọn vẹn. Chúng ta, những nhân chứng chuẩn bị ngày của Chúa bằng cách dọn đường cho người, trong chính chúng ta và chung quanh chúng ta, bằng cách công bố ơn tha thứ của Thiên Chúa và những thay đổi cần thiết, bằng cách làm cho thẳng các con đường mòn, lấp đầy các hố trũng, bằng cách chiến đấu cho công bình, bằng cách sống cho chân lý. Có lẽ đừng vội nghĩ tới công bình trong xã hội. Nên nghĩ tới chỗ lề lối suy tư của ta chưa công bình, và cách thức xử sự của ta đối với Chúa chưa ngay chính. Và khi mỗi người cố gắng như vậy, biến cõi đời này thành nơi đáng sống, ở đó mỗi ngày mỗi bước dần cảnh bất công tàn ác, nhân phẩm được kính trọng và các quyền lợi căn bản của con người được bảo đảm. Và nhất là, mọi người được giao hòa với Thiên Chúa và với anh chị em đồng loại, thì khi ấy, trời mới đất mới sẽ xuất hiện. Chúng ta làm chứng về ngày của Chúa thật sự khi qua những khó khăn, những thất bại và cả những sa ngã. Chúng ta biết nắm giữ và chuyển thông niềm vui của Thiên Chúa. Chỉ vì chúng ta biết rằng Thiên Chúa ở giữa loài người và tình yêu của người đã có từ muôn đời và cả trong ngày hôm nay. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết sống mỗi ngày như một ngày của mùa vọng, đồng thời như là từng ngày lễ Giáng sinh. Amen.
Trong sa mạc hoang vu, trên rừng vắng âm u, có tiếng gọi trong sa mạc, có tiếng gọi nơi hoang địa, có tiếng gọi trong lòng. trong sa mạc hoang vu, trong cuộc sống âu lo. Có tiếng gọi trong sa mạc, có tiếng gọi nơi hoang địa, có tiếng gọi lòng ta.
Khi con người xa hoa đang chìm đắm say sưa, có tiếng gọi trong sa mạc, có tiếng gọi nơi hoang địa, có tiếng gọi trong
chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.